Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Hebrew đoạn thứ 13. Hôm nay thì chúng ta sẽ học Hebrew đoạn 13 từ câu 7 đến câu 17 với cái tựa đề Nếp sống trong Hội Thánh. Trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 13 câu 7 đến câu 17. Hãy nhớ những người dắt dẫn các anh chị em, những người đã truyền cho các anh chị em lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào sự cuối cùng nếp sống của họ, hãy bắt chước đức tin của họ. Đức Chúa Giêsu Christ đấng y nguyên hôm qua, hôm nay và cho đến mãi mãi. Các anh chị em chớ để cho bị đưa dẫn đó đây bởi các giáo lý khác và lạ. Vì phước thay, tấm lòng nhờ ân điển được vững vàng, chứ không nhờ các thức ăn là những sự chẳng ích lợi gì cho những kẻ sống như vậy. Chúng ta có một bàn thờ, các thức ăn trên đó, những người phụng sự đền tạm không có quyền ăn. Thân thể của những con thú mà máu của chúng vì tội lỗi của dân chúng được đem vào trong nơi thánh bởi thầy tế lễ thượng phẩm bị thiêu bên ngoài trại quân. Bởi đó mà Đức Chúa Giêsu cũng đã chịu khổ bên ngoài cửa thành để Ngài làm nên thánh dân chúng với chính máu của Ngài. Vậy nên chúng ta hãy đi đến với Ngài ở bên ngoài trại quân để chịu điều sỉ nhục của Ngài. Vì nơi đây chúng ta không có một thành còn mãi, nhưng chúng ta tìm một thành còn mãi sẽ đến. Vậy chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài. Hãy làm lành và chớ quên sự thông công, vì những cú lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ, vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc đó với sự vui mừng mà không phiền lòng, vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em. Kính thưa Hội Thánh, đời sống của con dân Chúa, tức là đời sống của chúng ta đây, ở trong cái cuộc đời này, được thể hiện trong hai cái môi trường căn bản. Thứ nhất là môi trường gia đình, và thứ nhì là môi trường Hội Thánh. Đối với chúng ta là những con dân của Chúa, gia đình là một hội thánh địa phương gần nhất với chúng ta. Nếu trong gia đình có những người khác cùng đức tin với chúng ta, còn nếu chúng ta là cái người duy nhất tin Chúa trong gia đình của mình, thì gia đình là cái môi trường xã hội gần chúng ta nhất. Chúng ta phải đối diện với cái sự chống đối, bắt hại đức tin từ những người trong gia đình. Chúng ta phải chứng kiến cái nếp sống tội lỗi của những người trong gia đình. Tuy nhiên, chúng ta phải chiếu cái ánh sáng của cái sự vinh quang của Thiên Chúa ra cho họ và rao giảng tin lành cho những người thân yêu ấy. Hội thánh bao gồm hội thánh địa phương, hội thánh chung giữa một dân tộc và hội thánh chung ở trong khắp thế gian. Cho nên cái môi trường hội thánh bắt đầu với cái hội thánh địa phương của chúng ta, và hội thánh địa phương thì bắt đầu từ trong gia đình của chúng ta, nếu trong gia đình của chúng ta có những người khác cũng cùng tin Chúa. Rồi kế đến là những anh chị em cùng cha ở trong cùng một thành phố của chúng ta. Rồi đến hội thánh chung trong một dân tộc là những anh chị em cùng cha của cùng một dân tộc, cho dù là họ sống ở bất cứ nơi đâu. Rồi sau cùng là hội thánh chung ở trong khắp thế gian, là những anh chị em cùng cha ở trong khắp thế gian, cho dù là họ thuộc dân tộc nào. Dân tộc còn gọi là sắc tộc, là cái cộng đồng của những người cùng chung một lãnh thổ, chung một ngôn ngữ, chung một nền văn hóa. Trong một quốc gia có thể có nhiều dân tộc, như quốc gia Việt Nam của chúng ta, theo thống kê thì có 54 dân tộc khác nhau, trong đó dân tộc Kinh là chiếm nhiều nhất, với cái tỷ lệ 86,2% dân số. Ngoài ra, tức là ngoài 54 dân tộc được thống kê đó ra, thì còn có 5 nhóm thiểu số khác, là những nhóm người có ngôn ngữ riêng biệt của mỗi nhóm, nhưng mà họ lại chưa được xếp loại riêng, như là 54 dân tộc đã được xếp loại. Nếu đúng theo cái định nghĩa của dân tộc, thì họ cũng trở thành một nhóm dân tộc, gọi là một nhóm dân tộc thiểu số, và như vậy tổng số dân tộc ở trên đất nước Việt Nam sẽ lên tới 59 dân tộc khác nhau sống trên cùng một lãnh thổ. Các danh từ người Việt Nam, dân Việt Nam hay là dân tộc Việt Nam thì được dùng để chỉ chung tất cả các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với những người mang quốc tịch Việt Nam sống ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ở trong bài trước, chúng ta đã học về 5 điều quan trọng trong nếp sống của con dân Chúa ở trong gia đình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về 7 điều quan trọng ở trong nếp sống của con dân Chúa ở trong hội thánh. Thứ nhất là hãy bắt chước nếp sống tin kính của những người giảng dạy lời Chúa cho chúng ta. Thứ nhì là Đức Chúa Giêsu Christ không hề thay đổi, cho nên chúng ta đừng có để cho tà giáo dẫn chúng ta vào những sự sai lạc lẽ thật. Thứ ba, chúng ta hãy sẵn sàng chịu khổ vì danh của Chúa. Thứ tư, chúng ta hãy luôn hướng về những sự trên trời, đừng hướng về những sự ở dưới đất. Thứ năm, chúng ta hãy luôn dâng lời cảm tạ và tôn vinh lên Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta. Thứ sáu, chúng ta hãy luôn làm lành và giữ cái sự thông công với các anh chị em cùng cha. Và thứ bảy, chúng ta hãy vâng phục các trưởng lão ở trong hội thánh. 7 điều quan trọng này cùng với 5 điều quan trọng về nếp sống của con dân Chúa trong gia đình mà chúng ta đã học trong tuần trước là 12 cái đặc điểm trong nếp sống của con dân Chúa ở trong cuộc đời này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Hebreo đoạn 13 từ câu 7 đến câu 17 là lời của Chúa dạy chúng ta về nếp sống ở trong hội thánh. Trước hết là câu thứ 7. Hãy nhớ những người dắt dẫn các anh chị em, những người đã truyền cho các anh chị em lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào sự cuối cùng nếp sống của họ, hãy bắt chước đức tin của họ. Động từ nhớ được dùng ở đây có nghĩa là nghĩ đến, nhắc đến với lòng cảm xúc và cái sự suy ngẫm về một người hay một vật hay là một sự việc. Động từ dắt dẫn được dùng ở trong câu này thì trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là dắt dẫn với quyền chỉ huy. Người dắt dẫn đi trước và ra lệnh cho những người theo sau mình, cùng mình làm ra những cái hành động để đạt đến mục đích đã định. Những người dắt dẫn con dân Chúa là những người được Chúa giao phó cho nhiệm vụ chăn dắt bầy chiên của Ngài qua công tác giảng dạy lời của Chúa và quyền cai trị hội thánh. Họ là những trưởng lão trong hội thánh. Trong các trưởng lão đó có người thì được giao cho cái chức vụ giám mục, có người thì được giao cho chức vụ người chăn, có người thì được giao cho chức vụ giảng dạy lời Chúa, có người thì được giao cho cái chức vụ rao giảng tin lành, vân vân. Quyền cai trị hội thánh của những trưởng lão được thể hiện qua cái sự sắp xếp sinh hoạt của hội thánh, phân công cho mỗi người trong hội thánh về các mục vụ ở trong hội thánh, giải quyết các vấn đề trong hội thánh, quở trách, sửa trị người có lỗi, có tội và dứt thông công người có tội mà không chịu ăn năn. Lời của Chúa trong Tiên Vương Thứ Nhất đoạn 5 câu 17 chép: Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy, lời và giáo lý. Ở đây chúng ta thấy rõ quyền của các trưởng lão là cái quyền cai trị trên hội thánh đến từ Đức Chúa Trời, đến từ sự chọn lựa của Đức Chúa Giêsu Christ và đến từ cái sự phân công của Đức Thánh Linh. Mệnh đề truyền cho các anh chị em lời của Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản có nghĩa là đọc lời Chúa cho con dân Chúa nghe, mà còn là giảng giải ý nghĩa của lời Chúa cùng với cái sự hướng dẫn con dân Chúa cách thức để áp dụng lời Chúa vào trong đời sống thực tế, cũng như ra lệnh cho con dân Chúa phải vâng theo. Hãy nhìn vào sự cuối cùng nếp sống của họ, là hãy nhìn vào cái kết quả đời sống của họ. Danh từ sự cuối cùng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là lối thoát, sự ra khỏi một cách an toàn. Danh từ này chỉ được dùng có 2 lần ở trong Thánh Kinh, một lần tại đây như chúng ta đang học, và một lần nữa thì được dùng ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13, nói về một cái lối thoát mà Đức Chúa Trời luôn mở ra cho con dân của Ngài trong mọi sự cám dỗ hoặc là thử thách. Tại đây thì danh từ này có nghĩa bóng, vừa là sự kết thúc đời sống của một người trên đất này, vừa là cái phẩm chất trung tín với Chúa cho đến chết của người ấy. Vào thời điểm mà thư Hebrew được viết ra, thì hội thánh đã được thành lập hơn 1/4 thế kỷ và chỉ mới trải qua cơn bách hại từ Do Thái giáo. Thế nhưng, trong hội thánh đã có nhiều trưởng lão đã qua đời. Chúng ta nên nhớ rằng, vào cái lúc hội thánh mới được thành lập đó thì có rất nhiều người tin Chúa mà đã lớn tuổi. Và qua 1/4 thế kỷ, thì với cái tuổi đời trước khi tin Chúa, cộng với cái phần tuổi đời còn lại sau khi tin Chúa, thì có nhiều người đã quá lớn tuổi và họ đã qua đời. Và khi họ qua đời thì họ để lại những tấm gương sáng về nếp sống mới trong Đấng Christ cho con dân Chúa ở khắp nơi. Từ thời ấy và cho đến nay, không chỉ những trưởng lão mà hàng triệu con dân Chúa đã trung tín cho đến chết, khiến cho các cửa của âm phủ cũng không thể nào thắng được hội thánh của Chúa, đúng như lời của Chúa đã tiên tri ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Con dân Chúa cần phải nhìn vào tấm gương sáng của những người chăn dắt mình, nhìn vào sự trung tín của họ và bắt chước sống đời sống đức tin như họ. Câu 8. Đức Chúa Giêsu Christ đấng y nguyên hôm qua, hôm nay và cho đến mãi mãi. Trước hết chúng ta cần chú ý cách dùng danh xưng Giêsu Christ ở đây. Khi danh xưng Christ được đặt đằng sau tên gọi Giêsu thì Thánh Kinh muốn nhấn mạnh đến chính mình Ngài trong chức vụ mà Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài. Ngược lại với khi danh xưng Christ được đặt đằng trước tên gọi Giêsu thì Thánh Kinh muốn nhấn mạnh đến thành quả trong chức vụ của Ngài. Giêsu là một người và là một người duy nhất được sinh ra bởi Đức Chúa Trời trong lòng trinh nữ Mary để làm đấng cứu rỗi loài người. Cho nên Ngài là con một của Đức Chúa Trời. Danh hiệu Christ có nghĩa là người được sức dầu, nhằm nói lên con người Giêsu được Đức Chúa Trời đổ đầy Thánh Linh để làm tiên tri, thầy tế lễ và vua trong cái chương trình cứu rỗi loài người. Con người Giêsu có sự bắt đầu từ trong lòng trinh nữ Mary, nhưng phần thuộc linh của con người Giêsu lại chính là Thiên Chúa tự hữu hằng hữu, vì bản ngã tức linh hồn của Ngài và tâm thần tức thân thể thiêng liêng của Ngài chính là Thiên Chúa Ngôi Lời. Danh từ hôm qua nói về quá khứ, danh từ hôm nay nói về hiện tại, danh từ mãi mãi nói đến tương lai. Cả ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai này được áp dụng cho con dân Chúa là những người đọc thư Hebrew. Quá khứ, hiện tại và tương lai của những con dân Chúa đọc thư Hebrew cách nay gần 2.000 năm thì đương nhiên là khác với quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta, những người đang học câu này trong thời đại này. Dù các phương diện của thời gian đối với mỗi một thế hệ, thậm chí đối với mỗi người khác nhau, nhưng cái điều căn bản là Đức Chúa Giêsu Christ không bao giờ thay đổi. Ngài không bao giờ thay đổi vì về phương diện nhân tính, Ngài là một con người trọn vẹn, và về phương diện thần tính, Ngài là Thiên Chúa. Thiên Chúa thì không bao giờ thay đổi vì Thiên Chúa là trọn vẹn. Loài người thì có thể thay đổi vì loài người không trọn vẹn. Nhưng khi loài người đã được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn, thì loài người cũng sẽ không thay đổi. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Giêsu Christ đã được Đức Chúa Trời làm cho trở nên trọn vẹn qua những sự thương khó mà Đức Chúa Trời cho phép xảy đến với Ngài, như đã chép trong Hebrew đoạn 2 câu 10 mà chúng ta đã học. Vì ấy là Ngài, muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài, để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn đấng lãnh đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó. Đấng lãnh đạo sự cứu rỗi của họ tức là đấng lãnh đạo sự cứu rỗi của chúng ta, của Hội Thánh, tức là Đấng Christ. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho chúng ta, những con dân của Ngài, trở nên trọn vẹn trong cái ngày mà Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Và kể từ đó, chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, chúng ta sẽ mãi mãi đầy dẫy vinh quang, sống trong hạnh phúc, trong vương quốc trời. Cảm tạ Chúa, ngày ấy không còn bao xa. Câu 9. Các anh chị em, chớ để cho bị đưa dẫn đó đây, bởi các giáo lý khác và lạ, vì phước thay, tấm lòng nhờ ân điển được vững vàng, chứ không nhờ các thức ăn, là những sự chẳng ích lợi gì cho những kẻ sống như vậy. Giáo lý khác là cái sự giảng dạy bẻ cong lời Chúa như đã được nói đến ở trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 16. Điển hình là sự giảng dạy của phong trào ân tứ ngũ tuần về sự báp tem bằng Thánh Linh, sự được đầy dẫy Thánh Linh, sự say Thánh Linh, sự bị giết trong Thánh Linh, sự tiếng cười thánh, sự nói tiếng lạ, vân vân. Cũng như sự giảng dạy của một số giáo phái về việc con dân Chúa phải kiêng các thức ăn bị kể là không tinh sạch trong Cựu Ước, phải giữ những kỳ lễ hội trong Cựu Ước, vân vân. Giáo lý lạ là giáo lý dạy về những sự không có trong Thánh Kinh. Điển hình là giáo lý về một Đức Chúa Trời Mẹ, giáo lý về ngục luyện tội và vô số những lời gọi là tiên tri được xếp ngang hàng với Thánh Kinh của những người tự xưng là tiên tri hoặc là được các giáo hội phong chức tiên tri. Chính vì Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta là đấng không hề thay đổi và mọi lời phán dạy của Ngài đã được ghi lại một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh, mà chúng ta có một cái nền tảng đủ và vững chắc về lẽ thật. Vì thế, bất cứ một sự giảng dạy nào không đúng Thánh Kinh, không có trong Thánh Kinh, bất cứ một câu Thánh Kinh nào không được giải thích bằng chính Thánh Kinh, thì đó là tà giáo. Con dân chân thật của Chúa rất dễ dàng để nhận biết tà giáo, vì họ có Thánh Kinh và có Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, đấng dắt họ vào trong mọi lẽ thật, dẫn dắt họ. Chỉ có những người không phải là con dân chân thật của Chúa vì họ chưa thật lòng ăn năn tội, chỉ tin Chúa trên môi miệng mới bị tà giáo dẫn dụ. Vì họ không có sự hiểu biết đúng lời Chúa và không có Đức Thánh Linh dẫn dắt họ. Ngày nay, với cái phương tiện Internet, có biết bao nhiêu là tà giáo đang được Satan lợi dụng những kẻ thích tung tin giật gân, tung ra để lừa gạt loài người. Những người tạo ra các trang mạng đó không phải là con dân chân thật của Chúa, thì làm sao họ có lẽ thật để mà trình bày? Có rất nhiều người không lo thật lòng ăn năn từ bỏ tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mà cứ lo tìm kiếm xem Antichrist là ai, con số 666 có nghĩa là gì, vân vân. Điều quan trọng nhất là sự hư mất của linh hồn của họ thì họ không quan tâm, mà họ cứ quan tâm chạy theo những cái trang mạng tung những cái tin đồn thất thiệt, đưa ra những cái giáo lý không đúng với Thánh Kinh, đưa ra những cái sự diễn dịch lời Chúa không đúng với Thánh Kinh. Điều phước hạnh cho loài người là cái tấm lòng của loài người được vững vàng, có nghĩa là được bình an, không lo lắng, không sợ hãi, là nhờ ân điển của Thiên Chúa. Ân điển ấy tức là ơn thương xót của Đức Chúa Trời ban cho ngay cả những kẻ không xứng đáng được thương xót vì đã vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời một cách nghiêm trọng. Ơn thương xót của Đức Chúa Trời ban cho loài người cơ hội ăn năn tội lỗi và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ để họ được Đức Chúa Trời tha tội và tái sinh thành một người mới. Khi một người thật lòng tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời thì lòng người ấy được vững chắc vì biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết vào trong sự sống, như lời của Chúa đã khẳng định trong Văn Nhất đoạn 3 câu 14. Biết rằng mình sẽ đời đời an vui hạnh phúc trong vương quốc của Đức Chúa Trời, cho dù trong cuộc sống hiện tại có phải trải qua nhiều sự thử thách khó khăn. Rõ ràng, tấm lòng của một người được vững vàng nhờ ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời chứ không phải nhờ kiêng những thức ăn vốn không tinh sạch, nay đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch, như đã nói trong Công vụ các sứ đồ đoạn 11 từ câu 1 đến câu 10. Lời của Chúa đã chép về cái sự thức ăn không ảnh hưởng gì, không liên quan gì, không giữ cái phần quan trọng nào trong cái sự cứu rỗi của chúng ta. Và những lời ấy được chép trong Côlôse đoạn 2 câu 16. Vì vậy, cho để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong cái sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của lễ trăng mới, hoặc của những sa-bát. Những sa-bát được nói đây là sự giữ những ngày sa-bát ở trong các kỳ lễ hội. Có nhiều người ở trong một số giáo phái buộc rằng để được sự cứu rỗi thì con dân Chúa phải giữ 7 kỳ lễ hội của Cựu Ước và phải vâng giữ những ngày sa-bát trong 7 kỳ lễ hội đó. Nghĩa là theo ý của họ, nếu mà không giữ những cái kỳ lễ hội đó, không giữ những cái ngày sa-bát trong các kỳ lễ hội đó thì sẽ không có sự cứu rỗi, hoặc là không kiêng những thức ăn không tinh sạch thì sẽ không có sự cứu rỗi. Lời của Chúa trong Côlôse đoạn 2 câu 16 phản bác lại cái giáo lý đó. Rồi trong Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 4 đến câu 5. Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ, vì mọi vật ấy được nên thánh bởi lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện. Lời của Thiên Chúa đây tức là lời mà Thiên Chúa đã phán với sứ đồ Phi-rơ được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 11 từ câu 1 đến câu 10. Về cái sự Ngài đã làm cho những thức ăn vốn không tinh sạch ở trong thời Cựu Ước được trở nên tinh sạch. Và lời hiệp nguyện đây là lời chúng ta cùng nhau hiệp nguyện để cảm tạ Chúa nhận lãnh thức ăn mà Chúa đã ban cho chúng ta trong mỗi một bữa ăn của chúng ta. Và lời thứ ba là Tít đoạn 1 câu 15. Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và lương tâm của họ cũng bị ô uế. Những kẻ ô uế tức là những kẻ miệng thì nói tin Chúa mà lòng thì vẫn còn nghĩ đến tội lỗi, vẫn ưa thích tội lỗi. Và họ là những người chẳng tin vào những cái lẽ thật đã được bày tỏ một cách rõ ràng trong lời của Chúa. Cứ tiếp tục ép buộc người khác phải tin theo cái điều tin sai trái của họ, như là tin rằng phải giữ 7 kỳ lễ hội ở trong cựu ước hoặc là phải kiêng những thức ăn không tinh sạch của thời cựu ước. Sự kiêng các thức ăn không tinh sạch vào thời cựu ước nay đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch, không có lợi gì cho những kẻ sống với đức tin như vậy, nhất là những kẻ không vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, vì họ sẽ không nhận được sự sống đời đời, như Khải Huyền đoạn 22 câu 14 để cho chúng ta biết. Câu 10. Chúng ta có một bàn thờ, các thức trên đó những người phụng sự đền tạm không có quyền ăn. Câu 11. Thân thể của những con thú mà máu của chúng vì tội lỗi của dân chúng được đem vào trong nơi thánh bởi thầy tế lễ thượng phẩm bị thiêu bên ngoài trại quân. Theo sự ghi chép trong luật pháp của Đức Chúa Trời vào thời cựu ước, như đã chép trong Lê Vi Ký đoạn 6 từ câu 25 đến câu 30, thì thầy tế lễ phụ trách việc dâng sinh tế và những người nam trong vòng các thầy tế lễ được ăn thịt các sinh tế dâng trên bàn thờ, ngoại trừ sinh tế mà máu chuộc tội của nó được đem vào trong nơi rất thánh vào ngày lễ chuộc tội. Mỗi năm xảy ra một lần, như đã chép ở trong Lê Vi Ký đoạn 16. Thịt của sinh tế đó phải được thiêu ở ngoài trại quân. Hai câu này nói lên cái sự kiện trong thời cựu ước, thịt sinh tế chuộc tội cho toàn dân Israel trong ngày lễ chuộc tội không một ai được ăn, dù là thầy tế lễ thượng phẩm. Sinh tế chuộc tội ấy làm hình bóng cho sự Đức Chúa Giêsu Christ sẽ hy sinh chính mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể loài người trong thời Tân Ước. Tuy nhiên, trong thời Tân Ước, tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy được dự phần trong thịt và máu của Đức Chúa Giêsu Christ. Thịt và máu của Đức Chúa Giêsu Christ thì được tiêu biểu bằng cái nghi thức dự tiệc thánh. Khi một người bởi đức tin nhận bánh không men và nước nho vào trong thân thể của mình, thì người ấy đang thể hiện sự tin và nhận sự thánh hóa và sự sống của Thiên Chúa ban cho người ấy qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này cũng cho thấy rằng không phải bởi cái sự dự tiệc thánh mà một người được hưởng ơn cứu rỗi, nhưng bởi đức tin mà một người được hưởng ơn cứu rỗi và người ấy dự tiệc thánh để thể hiện đức tin của mình. Công giáo thì cho rằng bánh không men và rượu nho. Xin ghi nhớ điều này là Công giáo cũng như hầu hết các giáo phái tin lành thì dùng rượu nho thay vì nước nho. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng rượu tức là nước nho đã lên men. Và như vậy, không thể nào cùng một lúc ăn bánh không men rồi lại uống những cái thức uống đã lên men. Và trong các sách tin lành ghi lại cái sự kiện Chúa thiết lập tiệc thánh đó thì không có một chỗ nào nói rằng Chúa dùng rượu nho, mà nói rất rõ là Chúa dùng nước của trái nho, tức là nước nho. Người Công giáo thì họ cho rằng bánh không men và rượu nho trở thành thịt thật và máu thật của Chúa. Còn người Lutheran thì cho rằng có sự hiện diện của thịt và máu của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong bánh không men và rượu nho. Tuy nhiên, lẽ thật đó là tiệc thánh tiêu biểu cho sự con dân Chúa trong hội thánh bởi đức tin được hoàn toàn hiệp một với Đấng Christ khi thân thể xác thịt của họ được phục sinh hoặc là được biến hóa trong ngày Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Sự hiệp một đó được đánh dấu bằng lễ cưới của chiên con như đã được tiên tri trong Khải Huyền đoạn 19 từ câu 6 đến câu 9. Bánh không men và nước nho trong tiệc thánh không hề biến thành thịt và máu thật của Đấng Christ, cũng không có sự hiện diện của máu và thịt Đấng Christ ở trong bánh không men và nước nho của tiệc thánh. Không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy về hai ý tưởng này. Lời Chúa phán khi Ngài bẻ bánh không men và trao cho các sứ đồ: "Đây là thân thể của ta vì các ngươi mà vỡ ra", là cái cách nói tỷ dụ, cái cách nói ví như khi Ngài phán: "Ta là gốc nho, ta là cái cửa." Câu 12. Bởi đó mà Đức Chúa Giêsu cũng đã chịu khổ bên ngoài cửa thành để Ngài làm nên thánh dân chúng với chính máu của Ngài. Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá và chết ở bên ngoài cửa thành Jerusalem trên đồi Gô-gô-tha. Máu của Ngài đã đổ ra để rửa sạch mọi tội lỗi của toàn thể loài người. Nhưng chỉ những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì mới được sạch tội, được nên thánh. Chúng ta thấy rất là lạ lùng, máu của Chúa đổ ra là để rửa sạch tội cho toàn thể nhân loại. Nhưng mà không phải toàn thể nhân loại đều được rửa sạch tội, mà chỉ có những ai chịu thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài để rồi ăn năn tội và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài thì họ mới được sạch tội và mới được nên thánh. Điều đó cũng giống như là trên một cái vùng đất hạn hán, ai nấy đều khao khát có mưa. Rồi một ngày kia trời đổ mưa lớn, nhiều người đem thùng ra để hứng nước, để chứa nước. Nhưng mà có những cái thùng không bao giờ mở nắp ra, tức là không chịu tiếp nhận nước mưa. Thì cho dù mưa cho tất cả mọi người, nhưng mà những người nào làm chủ của những cái thùng không mở nắp để tiếp nhận nước mưa thì không bao giờ có được nước mưa. Câu 13. Vậy nên chúng ta hãy đi đến với Ngài ở bên ngoài trại quân để chịu điều sỉ nhục của Ngài. Danh từ trại quân dùng để chỉ khu vực dân Israel đóng trại trên đường từ xứ Ai Cập tiến về đất hứa Canaan. Trại là bởi vì khi ấy dân Israel sống trong những căn lều như dân du mục. Quân là vì dân Israel được gọi là quân đội của Thiên Chúa như xuất Ai Cập ký đoạn 7 câu 4 và nhiều nơi khác nữa trong Thánh Kinh gọi Israel là quân đội của Thiên Chúa. Vào thời Cựu Ước, những người bị ô uế bị đuổi ra ngoài trại quân cho đến khi họ được tinh sạch trở lại. Điển hình là dân số ký đoạn 5 câu 2 đến câu 4. Những kẻ phạm trọng tội thì bị ném đá ở bên ngoài trại quân như Lê Vi ký đoạn 24 câu 14 và dân số ký đoạn 15 câu 35 cho chúng ta biết. Sự kiện Đức Chúa Giêsu bị giết như một tội phạm bên ngoài cổng thành Jerusalem cũng tương tự như một tội phạm bị tử hình bên ngoài trại quân của thời Cựu Ước. Nhóm chữ bên ngoài trại quân còn hàm ý bên ngoài cộng đồng của con dân Chúa, bên ngoài hội thánh. Ngày nay thế gian vẫn tiếp tục sỉ nhục Đức Chúa Giêsu và con dân Chúa cần đi vào thế gian để công bố tin lành, cùng chịu cái sự sỉ nhục của thế gian dành cho Đấng Christ. Tin thời sự thế giới trong tuần qua cho biết, ở tại Trung Quốc ngày nay, nhà cầm quyền yêu cầu các nhà thờ phải đem 10 điều răn ra và thay thế vào đó là những cái lời của Chủ tịch Tập Cận Bình, những cái lời chọn lọc của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chúng ta thấy rõ ràng là con dân của Chúa lúc nào cũng ở trong cái sự bị thế lực của bóng tối, thế lực của sự chết, thế lực của Satan, tìm cách để mà trù dập họ, tìm cách để mà bắt bớ họ, tìm cách để mà làm khổ họ và cám dỗ họ phạm tội, thờ lại thần tượng, thờ lại bất cứ một sự gì không phải là Thiên Chúa. Quý bà chị em hãy nhớ đến anh chị em của mình ở tại Trung Quốc mà cầu thay cho họ trong cái giờ anh chị em cầu nguyện, trong cái giờ quý bà chị em cầu nguyện. Câu 14. Vì nơi đây chúng ta không có một thành còn mãi, nhưng chúng ta tìm một thành còn mãi sẽ đến. Nơi đây tức là trên đất này, trong đời sống hiện tại. Không có bất cứ một nơi ở hay là cơ nghiệp vật chất nào trong thế gian này sẽ còn lại. Vì một ngày kia, các tầng trời và đất sẽ qua đi như lời của Chúa đã tiên tri trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 7 đến câu 10. Con dân Chúa được ban cho lời hứa về thành thánh Jerusalem ở trên trời. Trong trời mới, đất mới, thành thánh Jerusalem từ thiên đàng sẽ giáng xuống trên đất như Khải Huyền 21 câu 1 đến câu 2 đã tiên tri. Vì thế chúng ta không nên chú tâm vào những sự thuộc về thế gian mà hãy chú tâm về những sự thuộc về thiên đàng. Chỉ cần có ăn có mặc thì chúng ta hãy thỏa lòng mà tận dụng thời giờ để xây dựng cơ nghiệp sẽ còn lại đời đời. Như lời của Chúa đã khuyên dạy chúng ta trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 8 và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 từ câu 10 đến câu 15. Suốt phần đời còn lại này của quý ông bà anh chị em, mỗi một ngày quý ông bà anh chị em dành bao nhiêu thời gian cho cái sự chạy theo những điều thuộc về thế gian, những sự ở dưới đất và bao nhiêu thời gian dành cho những sự thuộc về trên trời để xây dựng cái cơ nghiệp còn lại đời đời của mình. Câu 15. Vậy chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài. Bởi Ngài, tức là bởi Đấng Christ, tức là hành động đúng theo những sự giảng dạy của Ngài, như là đã được ghi lại trong Thánh Kinh, và là hành động ở trong danh của Đấng Christ. Hằng dâng tế lễ là luôn luôn dâng lễ vật. Dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời là cái sự dâng hiến làm tôn cao Đức Chúa Trời, công nhận sự vinh quang của Ngài, tức là công nhận tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Ngài. Bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài là lời mà chúng ta ca hát, chúng ta cầu nguyện để tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng và là đấng yêu thương chăm sóc bảo vệ chúng ta. Về hình thức thì con dân Chúa có thể ngày 3 lần cầu nguyện cảm tạ Đức Chúa Trời như là Đa-nên thuở xưa, như đã chép trong Đa-nên đoạn 6 câu 10. Còn về thần trí thì con dân Chúa luôn hướng lòng về Đức Chúa Trời để tôn vinh và cảm tạ Ngài. Đó cũng chính là cái tinh thần cầu nguyện không thôi. Câu 16. Hãy làm lành và chớ quên sự thông công, vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Làm lành là làm bất cứ những gì đã được dạy dỗ trong Thánh Kinh. Sự làm lành đem lại ích lợi cho bản thân và nhiều người khác. Những việc lành cũng là những việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân của Ngài, như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Giê-xu cho những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước để chúng ta bước đi trong chúng. Bước đi trong những việc lành là sống trong những sự tốt lành và làm ra những sự tốt lành. Sự thông công là sự tương giao với ba ngôi Thiên Chúa và tương giao với những anh chị em cùng đức tin. Chúng ta thông công với ba ngôi Thiên Chúa trong sự cầu nguyện và thờ phượng, trong sự đọc và suy ngẫm Thánh Kinh. Trong sự cầu nguyện, chúng ta tâm tình, cầu xin, tôn vinh và cảm tạ. Chúng ta có thể và chúng ta nên tâm tình với Chúa như trò chuyện với một người cha, một người thầy, một người bạn. Chúng ta thông công với những anh chị em cùng đức tin trong sự tâm tình với nhau, chia sẻ với nhau, phục vụ lẫn nhau, gây dựng lẫn nhau. Trong tâm tình, chúng ta nói lên những vui buồn trong cuộc sống, những cám dỗ và thử thách, những sa ngã và ăn năn, v.v. cùng với lời kêu gọi anh chị em trong hội thánh cầu thay cho mình. Trong chia sẻ, chúng ta nói cho nhau nghe những phước hạnh Chúa ban cho mình, những việc Chúa làm ra cho mình và qua mình. Trong đó bao gồm những sự hiểu biết về lời Chúa mà mình nhận được. Và cái sự mà chúng ta chia sẻ những cái sự hiểu biết về lời Chúa đó được Thánh Kinh gọi là lời tỏ sự kính nhiệm. Còn phục vụ lẫn nhau bao gồm cái sự cầu thay cho nhau và tiếp trợ lẫn nhau. Con dân Chúa làm những việc lành và thông công với Chúa với nhau chính là dâng lên những của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Câu 17. Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ. Vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc đó với sự vui mừng mà không phiền lòng, vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em. Sự vâng phục của con dân Chúa đối với các trưởng lão trong hội thánh là điều phải có, vì các trưởng lão được chính Đức Thánh Linh giao phó cho họ việc chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, như đã chép trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 20 câu 28. Vậy các anh em hãy giữ lấy mình và hết thảy bầy mà Đức Thánh Linh đã lập các anh em làm các giám mục để chăn hội thánh của Thiên Chúa mà Ngài đã mua bằng chính máu mình. Vâng lời có nghĩa là đồng ý nghe theo lời nói. Chịu phục có nghĩa là tự đặt mình dưới quyền cai trị. Dĩ nhiên sự vâng phục này được giới hạn trong sự lời nói và sự cai trị của các trưởng lão không sai nghịch Thánh Kinh. Nếu trưởng lão nào có lời nói, hành động không đúng Thánh Kinh, thì con dân Chúa không cần phải vâng phục. Trái lại, con dân Chúa có bổn phận lên tiếng, chỉ ra cái sự sai trái của trưởng lão ấy, để người ấy nhận biết mà ăn năn. Quyền trưởng lão đến từ Thiên Chúa, do Đức Chúa Trời chỉ định. Người làm trưởng lão là do Đấng Christ chọn ra, và chức vụ trưởng lão là do Đức Thánh Linh giao phó. Nếu các trưởng lão không sai trái mà con dân Chúa không vâng phục, thì con dân Chúa phạm vào tội chống nghịch sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Và tội ấy rất là lớn và sẽ gánh lấy cái sự hình phạt. Roma đoạn 13 câu 1 đến câu 2 mà chúng ta đã học cho chúng ta biết như vậy. Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình, vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống cự chính quyền, tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình. Sự không vâng phục của con dân Chúa đối với các trưởng lão là những người chăn dắt họ, đương nhiên khiến cho các trưởng lão phiền lòng. Sự phiền lòng của các trưởng lão bởi sự không vâng phục của con dân Chúa dẫn đến sự các trưởng lão không còn trách nhiệm về những kẻ không vâng phục, không còn dẫn dắt họ, và các trưởng lão có bổn phận khai trình với Đức Chúa Trời về cái sự không vâng phục này. Sự thiếu dẫn dắt từ những người được ban ngôi Thiên Chúa ban ơn và quyền dẫn dắt con dân Chúa là một cái sự bất lợi lớn. Cuối cùng là sự các trưởng lão sẽ dứt thông công kẻ không vâng phục. Qua Hebrew đoạn 13 từ câu 1 đến câu 17, chúng ta học được 12 đặc điểm của nếp sống mới trong Đấng Christ. Chúng ta hãy dành thời gian suy ngẫm về 12 đặc điểm này và dùng đó để tự kiểm về nếp sống của mỗi một chúng ta. Và dưới đây chúng tôi xin tổng kết 12 đặc điểm. Thứ nhất, hãy giữ cho tình yêu thương anh chị em cứ còn lại. Thứ nhì, chớ quên sự tiếp khách. Thứ ba, hãy nhớ đến những anh chị em bị xiềng xích, bị ngược đãi vì đức tin. Thứ tư, hãy kính trọng sự hôn nhân trong mọi phương diện. Thứ năm, chớ tham lam trong cách sống. Chúng ta đã học về 5 điểm này trong bài học của tuần trước. Và tiếp tục là thứ sáu, hãy bắt chước nếp sống tin kính của những người giảng dạy lời Chúa cho chúng ta. Thứ bảy, Đức Chúa Giêsu Christ không hề thay đổi. Đừng để cho tà giáo dẫn chúng ta vào những sự sai lạc lẽ thật, là những cái sự không đúng với Thánh Kinh và không có trong Thánh Kinh. Thứ tám, hãy sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Thứ chín, hãy luôn hướng về những sự ở trên trời, đừng hướng về những sự ở dưới đất. Thứ mười, hãy luôn dâng lời cảm tạ và tôn vinh lên Đức Chúa Trời. Thứ 11, hãy luôn làm lành và giữ sự thông công với các anh chị em cùng cha. Thứ 12, hãy vâng phục các trưởng lão trong hội thánh. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, thêm sự khôn sáng và sức mạnh cho chúng ta trên bước đường theo Chúa và phụng sự Chúa trong những tháng ngày còn lại, rất là ngắn ngủi này. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với My Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
My Linh xin kính chào hội thánh. My Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Ân tình Chúa tôi làm sao quên. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Xin chịu cho thầy tôi chiều nghiêng nghiêng nắng hắt hiu bên đồi lặng im, thời gian như đang ngừng trôi lặng rồi đánh trên thân hình ngài, u đau ngài gánh thay vì tôi. Tôi bao quanh đồi Golgotha, Giêsu lên tiếng trúc hơi cuối cùng. Từ nay đời tôi bao nhiêu tôi u, được vui xóa quăng xa đời đời. Ân tình Chúa tôi làm sao? Chúc tôi từ vung lại cuộc đời tôi hôm nay, ngài luôn cứu mang, không còn tội lỗi gì cho tôi được sông vinh hoàng. Tình ngài cao quý lấy chi so bằng, từ nay đời tôi vui tươi bình an, tình yêu Chúa yêu tôi đời đời. Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh đấng tự hữu hằng hữu, chớ quên mọi ân huệ của ngài. Ngài tha thứ mọi sự gian ác của ngươi, ngài chữa lành mọi bệnh tật của ngươi, ngài cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư mất, ngài lấy sự từ ái và sự thương xót mà làm mão đội cho ngươi. Hy sinh chịu chết thay tôi, chiều nghiêng nghiêng nắng hắt hiu bên đồi, lặng im thời gian như đang ngừng trôi, lặng roi đánh trên thân hình ngài, khổ đau ngài gánh thay vì tôi. Bóng tôi bao quanh đồi khô hồ tha, Giê-xu lên tiếng trúc hơi cuối cùng, từ nay đời tôi bao nhiêu tôi uống, được vui xóa quăng xa đời đời. Bằng tình Chúa tôi làm sao quên, xin vì tôi đang treo thân đồi xưa, chúng tôi từ vung lại cuộc đời tôi hôm nay, được ngài luôn cứu mang, không còn tội lỗi gì, luôn được ngài bên tôi. Cho tôi được sông vinh hoàng, tình ngài cao quý lấy chi so bằng, từ nay đời tôi vui tươi bình an, tình yêu Chúa yêu tôi đời đời. Đời tôi vui tươi bình an, tình yêu Chúa yêu tôi đời đời, tôi nguyện mãi yêu ngài không thôi. Từ nay đời tôi vui tươi bình an, tình yêu Chúa yêu tôi đời.
Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.